Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Xuất Hồn Về Siêu Giác của Đạo Pháp. Vô được, ra không được, mình là phi pháp. Pháp trường sanh, đi cõi âm. Học để định, ở thế gian này chúng ta tu để định. Xuất lên kia học để định, mới hóa độ quần sanh được. Luồng điển từ bi quan trọng lắm, phải định, cái điển từ bi mới ban chiếu khắp các nơi được. Hòa hợp với khối đại định từ bi mới làm việc trên mặt đất được. Mình tu có điều kiện tu, mình phải giữ tâm thanh tịnh, làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng trong tâm thức. Nó càng ngày càng mở, cần trí sáng. Niệm Phật là luyện cái ý, rồi trí nó mới mở. Cái ý chúng ta xuất hồn, cái trí chúng ta nó mở sáng, càng ngày càng sáng là càng nhẹ. Thanh tịnh và sáng suốt tức là trong trắng, mà thiếu thanh tịnh và sáng suốt tức là ô nhiễm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói xuất hồn từ tam thập tam thiên thế giới xuống thế gian? Xuất hồn về siêu giác của đạo Pháp ra sao? Xuất vía, xuất hồn chưa phải đạt Pháp đâu. Mình tự gạt rồi. Cái ông đó tu cao quá là mình tự gạt rồi. Thấy nói mà không nói, thấy làm mà không làm, thấy đi mà không đi, thì chỗ nào mình cũng đến được. Xuất hồn đi giới ma là sao? Thật sự xuất hồn thế nào? Lòng cho riêng mới gọi là thần, là sao? Hành thiền thế nào và tu thế nào thấy được cái vía của mình? Người quyết tâm tu giải thoát phải hành thiền như thế nào? Hiện tượng hồn vía tương hội có thật hay không? Tu đến lúc nào chứng nghiệm hiện tượng này? Làm sao biết chắc đúng là mình xuất hồn ngoài bản thể hay là cảnh trong người mình? Đi cõi âm là sao? Con người mà tu xuất hồn và thoát được thể xác rồi, kính trọng con người vô cùng. Mình vô được, mình ra không được, mình là phi pháp. Chữ thức tâm không phải dễ nói. Pháp trường sanh, pháp trường thọ ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp, thân ngoại thân là cái hồn lìa xác mới học đạo, mới hiểu được nguyên lý của bên trên, làm chủ được chính mình. Núp trong tánh là đề cao cái chuyện của người khác mà chính mình chưa sửa, kêu bằng núp trong tánh. Nếu họ muốn thực hành pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lề lối của pháp lý vô vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ, rồi lần lượt những vị thiên liêng đó cũng dẫn độ tới. Con người siêu thoát như vô vi do tâm họ có trì trì chí thật tâm tu học hay không? Đức Thầy từng nhắc, anh đã xuất ra được chưa? Anh đã thấy những gì trong cơ tạng của anh? Và anh đem được lục căn lục trần đi lãnh lễ Phật chưa? Anh được sự ấn chứng nào của Đức Phật đã độ anh chưa? Hỏi bao nhiêu đó đủ rồi, lui về tu. Chứng minh chỗ nào người đó có xuất hồn đảnh lễ Phật. Đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lường gạt, nếu bỏ pháp dễ bị trôi dạt. Xuất hồn có phải là giải thoát không? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Là hành giả tu một thời gian ngắn, chẳng hạn như là một tháng, hai tháng, một tuần, hai tuần, mà nó xuất ra đi đây đó được. Nhưng một thời gian sau, rồi tức là trong kinh, trong sách nói thì phải kết thánh thai, mà hành giả đó không kết thánh thai thì làm sao, như thế thì đã như thế nào?
Thì cái nghiệp họ đang còn, họ phải tu giải hết cái nghiệp thì tự nhiên nó trụ quá trở về thánh thai nữa là. Còn cái khi mà tu một tháng, hai tháng thấy xuất ra đó là cái căn của họ như vậy, đã tu như vậy, tu từ tiền kiếp tới trình độ đó. Vẫn còn đi chơi. Rồi sau này đó là họ trở về, họ đi học, học đạo, và họ phải phát đại những cứu độ chúng sanh tới đi đạo, những lúc đó nó khác. Lúc đó thì ta có cái khoa để vậy. Họ bị nhồi quá nhiều hơn, bị phá vách hơn, bị đấm loạn nhiều hơn. Rồi họ mới chịu nguyên về căn bản thanh tịnh của họ. Rồi họ mới được qua một phần sạch.
Thì con như là tới này nè, con làm con không có nghĩ là bị bệnh gì hết á. Trong người thì biết mình không có ngủ, mà cái hồn nó ra ngoài, mà cái người thì như thức chị em ta người thấy là sáng ra mình thở ra không khí nó vô như là theo hơi thở mình như vậy là có bị sao không ta?
Không sao, tỉnh táo rất tốt, lỗ mũi rất thông, cơ bản rất mát, không có gì là tốt hết. Mình biết được mình thiền theo cái pháp này rồi sau chỉ đường cho người ta thiền sức khỏe tinh thần.
Thưa ba con, đây có phải là ngồi theo thứ tự đánh dạy hay là bây giờ tự lo tự đích nên muốn thở theo
không, thì cái người cái xác này cái phần linh hồn mình có cái căn nhẹ nhưng cái xác nó đang nhiễm trầm ô trượt thì bởi cái pháp này cứ trực lên thân soi hồn chí linh thôi cũng đủ rồi, chí linh chặt mình lấy mình cũng xuất rồi. Rồi sau này thì ngồi thì làm pháp luân, pháp luân bằng ý chí thì mình nói cho mình ý chí đầy dũng đầy tập trung mình mở đạo nó kiểm chứng mở lại.
Bây giờ con thở đấy thì tám sao mà cái hơi thở con nó còn có
chút xíu
trên đầu
mà
sao con thở cái đi luôn mà
không thấy con thở cái thở được mà nó mở là nó lại dễ nha. Cho nên mình cố gắng lo cho cái thân xác đi để cho nó được khỏe mạnh rồi tiếp tục tu đạo nhé.
Không phải cái đấy.
Thầy thường sẽ nghe nhạc sỏi và những lời dạy ở bên trên nữa. Nhiều chuyện học lắm.
Lạy thầy, hôm nay thì con xin thầy giải đáp cho con là từ ngày tu đến giờ con cũng thấy chưa rõ ràng lắm. Thành ra con xin thầy cho phép con được thưa với thầy để thầy
cứ dừng nói ra bất cứ cái gì cứ nói ra không khách cứ không có dấu diếm trong tâm nói thật những cái gì mình đã thấy.
Con kính thầy, con chưa hiểu rằng thì là như con mà cái con tu nhưng mà con hiểu rằng con tu để mà tiến hóa thế nhưng mà con không có hiểu rõ ràng một cách rõ ràng là cái cách tu của con như thế nào mà nó được tiến hóa như thế mà cái con khó nói, không biết là cái tiền kiếp của con ra sao mà thành ra con mà tu cái cách tu của con như thế thì con được đúng không hay là thành con thấy nó cũng không như là các cậu các ở đây có nhiều người nói đạo thì thấy rõ ràng hơn con, thì con không hiểu làm sao cả.
Bác tu và bác còn so sánh bên ngoài quá nhiều. Thực chất của mình từ đâu đến và sẽ phát hiện bằng cách gì, mình chỉ giữ cái phần đó thôi. Không nên lo ra và nghĩ người khác nói lý luận rất hay, nhưng mà họ đã đọc sách, họ phải tìm những sách vở, rồi họ đọc ra, nghe nói ngon mạch lạc lắm, nhưng mà kỳ thật. Bác tu rồi bác thấy những chuyến xuất ra thế nào và trụ lại cơ thể thế nào mà nhờ cái gì bác mới tu được. Nhờ cái pháp bác tu được. Rồi bác tu trong thanh tịnh mà câm cái mồm đi, bác thấy cảnh, bác thấy này, thấy kia, thấy nọ. Đó là thực chất của hành giả đã đi ra và tìm hiểu và học đạo nơi điển giới chứ không phải nơi tâm phạm. Thành ra lý luận phàm tánh bác không có. Tại nên bác thấy bác thua người ta sao quá. Và bác đâu có phải đi tu để ăn thua đâu. Tu để trở về với thực chất thanh nhẹ. Ngày hôm nay bác được thanh nhẹ chưa? Tại sao bác còn nghỉ ngoài và nói chuyện hơn thua với bạn đạo? Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Có chuyện gì phải so sánh với bạn đạo? Con người phải biết mình liên hệ với vũ trụ. Mình phải làm sao lắp lại trật tự và để tiến trong đà tiến sẵn có của chính mình trong thanh nhẹ và sáng suốt. Cho nên không có nên nghe, cho nên nghe vậy rồi sẽ bị lạc. Mà chân tâm của mình đã có, mình không giữ, rồi mình đâm đầu xuống. Cho nên nhiều cô tiên ở trên trời sung sướng, không biết hưởng cái sung sướng đó. Ôi sư cha, tôi thấy rằng tôi thua người thế gian, tôi nhảy xuống thế gian, cái bùm kẹt ở trong cái phạm vi eo hẹp tức tối và không có phát triển được. Nhiều vị như vậy. Cho nên ngày hôm nay tôi nhắc một lần nữa, bác tu phải giữ thanh tịnh và thăng hoa theo trình độ sẵn có của chính mình và không có hướng ngoại, không có tham khảo những cái chuyện đó. Chuyện đó ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Chuyện bác đi bác hiểu bác tiến. cuộc chuyện họ, họ đi, họ hiểu, họ tiến. Trình độ không mua không bán, mỗi người một vị trí rõ ràng trong vũ trụ, không còn lo âu, thua
bằng đạo hay là không rõ rệt, là cái chuyện trình độ của ta với trình độ của người khác nhau, không có giống nhau. Cho nên trên trời tiên thiếu gì, mỗi ông tiên học theo mỗi chuyện, chứ không phải ông tiên nào học chung được. Thiên cơ bất khả lão, mật pháp của mọi người đều giữ lấy mà tiến. Nếu mật pháp của mình khai hết cho người ta, rốt cuộc rồi họ đem bán tin và họ ám hại mình. Ở cõi âm nó qua nó cũng bắt chước nó vậy đó. Nó không có phát triển. Còn thực chất là mình nắm được, đi được, thấy được, đó là thực chất. Cho nên người tu không tham, tự mình trở về với thanh tịnh rồi tự nhiên nó sẽ sáng suốt lên. Cho nên nhiều người ở thế gian bị lầm lạc, tu một thời gian rồi cứ so sánh đạo màu, rồi cái bước sang qua cái đạo khác, mà trong đó không biết mình thì giờ đang tiến, rồi đi thúc lùi trở lại một vòng quanh rất lớn. Họ nghe đối phương nói hay lắm, nhưng mà hỏi đối phương đã được cái gì? Tại sao không biết hỏi đối phương? Anh đã xuất ra được chưa? Anh đã thấy những gì trong cơ tạng của anh? Và anh đem được lục căn lục trần đi đánh lễ Phật chưa? Anh được sự ấn chứng nào của Đức Phật đã độ anh chưa? Hỏi bao nhiêu đã đủ rồi. Lui về tu. Không có thể so sánh với một lý lượng. Có nhiều người đọc sách ăn cắp lời Khổng Tử, ăn cắp lời Lão Tử, ăn cắp lời của Phật Tổ. Nhưng mà chính nó chưa có một kilo nào hết. Không biết gì hết. Rồi làm sao mình so sánh, nói là bạn đạo giỏi hơn tôi chỗ nào đâu. Cái thực chất thực hành đã chứng nghiệm rõ ràng, mình phải giữ nó đi. Kiếp trước không có tu, kiếp này không có cơ duyên tu như vậy đâu. Kiếp trước đã tu, kiếp này mới có cơ duyên tu. Thì bây giờ mình tiếp tục tiến hành. Có kiếp này thấy kiếp trước rõ rệt, tại sao còn u ơ và sơ sệt. Tạo ra khi sơ sệt, nó tạo ra tham lam, tham đạo. Và vấp phải một cái là nó đánh rớt xuống hạ tầng công tác. Lúc đó là khóc, không có cách phát triển nữa. Nhớ những gì tôi nói. Giữ thanh tịnh để điển qua, tiến hóa. Không nên tạo hoang mang cho phần hồn và lục căn lục trần nữa. Pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định. Cứ giữ đó mà đi tới. Không có một sự trở ngại nào. Chỉ có tháo gỡ và tiến, tháo gỡ và tiến. Mãi mãi như vậy. Cõi âm nó xen vô tư tưởng con người trong nháy mắt. Nếu con người nghĩ sai và hứa một chút về cái tà pháp nào, nó cũng chiếm ngay. Đừng có nói là Chúa Phật lanh hơn ma quỷ. Ma quỷ mới thật sự lanh hơn Chúa Phật, vì nó chủ trương xâm chiếm như Chúa Phật, và nó sẽ gạt luôn cả Chúa Phật luôn. Phải nghiêm chỉnh thực hành ba pháp và giữ lề lối rõ rệt thì không cách gì nó xâm chiếm. Ở đời thì tùy duyên trở hành, gặp người nào cần thiết nói vài ba câu cho họ nghe thôi, không phải khai hết cho nó biết. Nhưng mà đường lối chỉ nó có bao nhiêu đó, nó sẽ đi trở. Ngày hôm nay trong nhân quần học đạo pháp của Pháp Lý Vô Vi, bây giờ bắt đầu phân tách ra các nơi rồi cũng làm đạo, cũng hô hào cứu đời. Nhưng mà để xem thật tâm hay là giả tâm, tới lúc đó thì tất cả phán xét mới biết rõ. Thế gian có luật, trời không luật sao? Trời luật còn tinh vi hơn luật của thế gian. Phạm luật bất hiếu, phạm luật phản đạo, phạm luật lường gạt đều được ghi chép hết.
Kính thưa thầy, bây giờ thì con có được phép đi ra thỉnh thoảng đi đây đi đó một chút để mà nói chuyện đạo được không?
Nếu người ta cần mời thì bác đi. Không mời thôi, không cần thiết phải đi. Bởi vì luồng điển nhẹ thì bề trên ta sẽ chuyển người ghé qua để học đạo. Vì lớn tuổi rồi. Thế nên ở đời này nhiều người tu vô vi, đi tới trình độ hơi mở trí một chút thì nói đủ chuyện về đạo, nói léo léo, nhưng mà hành không có bao nhiêu. đêm không có thiền. Nói rất hay, làm thơ, làm thi, nói rất hay, nhưng mà đêm không có thiền. Cái đó cũng là một cái sự trì trệ, chứ không phải cái chuyện hay. Bởi vì nói và làm thơ là để dạy mình và sửa mình tiến, mình phải càng tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn mới đúng. Những người đó ngược lại rồi đi nói lung tung, thế ra càng ngày càng đi xa đạo pháp, tranh đua nói chuyện không phải tu. Cấm khẩu trong thanh tịnh thì cái pháp tướng sẽ phạt, còn thi đua nói dốc thì địa ngục sẽ chờ sẵn một khóa khác cho họ để đi học và tiến vào kỳ tới.
Khi thầy nói chuyện hoặc là công việc nào mà giờ coi như là về nhận thức về điểm qua cũng như là Đức Phật Quan Âm hoặc là các vị khác thì
thầy giả nào đến trình độ nào mới có thể biết được vị đó thầy đang nói chuyện qua vị nào?
Cái đó là khi anh trở về không thanh tịnh thì tự nhiên thấy rõ rồi. Cái này, cái người này nó tới với ông Tám khi không, ông chuyển giọng, ông nói về cũng như là Quan Âm giáo dục một cách yêu thương. Thấy chưa? Thì cái căn họ thuộc về đó, tôi phải lấy đó mà đắp bụng cho họ, họ mới thức tâm. Còn người đó nó hướng về Thượng Đế, hướng về sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, phải lấy đó đắp về đó. Cho nên, khi tu một thời gian, anh trở nên là gì? Cũng như cái post office một trạm để anh chuyển điện. Nhưng mà anh chuyển điện đó anh có nhiệm vụ chuyển điện không? Anh có trình độ không? Và anh có phần sáng suốt không? Chứ còn ngồi mà chuyển điện mà thiếu sáng suốt không được. Phải sáng suốt sử dụng là của người ta như thế nào phải trả về nguyên căn đó, không có lộn xộn được. Những người làm việc đó thì làm việc đó, chứ không có bóc từ việc này mà đi qua việc kia là họ điên. À, cho nên nhiều người nhận được điểm nói bậy nói bạ đã làm cho người ta đi cũng có, phải quay trình nữa đó. À, mình phải xuất ra, mình đi học một khóa trên đi
rồi mình mới nói.
Kính thưa Đức Thầy, Thầy thường giảng khuyên là khi xuất hồn được thì đừng nên la cà ham vui ở tầng trên, vì đây là cõi địa tiên làm việc mà nên cố gắng tu mãi để lên được tầng trên nữa mà học đạo. Kính xin Thầy minh giải cho là nếu đã xuất hồn qua khỏi từng của địa tiên làm việc được chính rồi.
Nhiều người xuất hồn đi đây đi đó, cỡ ngựa đi cùng hết, đi chơi khắp càn khôn vũ trụ, tưởng ta là bảnh chứa đâu, còn nữa, còn học nữa, phải trực diện những khối trượt, những này kia nọ, rồi chúng ta thanh nhẹ rồi ổn định trụ, không có đi lưu bù nữa. Đi nhiều tưởng ta hay, không phải như hay đâu, học để định. Ở thế gian này chúng ta tu để định xuất lên chiên, học để định mới qua độ quần sanh được. Cho nên luồng điển từ bi quan trọng lắm, phải định cái điển từ bi mới ban chiếu khắp các nơi được, hòa hợp với khối đại định từ bi mới làm việc trên mặt đất được.
Kính thưa Thầy, khi người hành giả đang nằm trong cái diện có thánh thai, tức là bắt đầu tượng hình bằng chân như vậy, theo con hiểu thì ngày xưa các vị tiên Phật trong cái diện đó, hay hoặc là trong cái cuốn mà Thượng Đế dạy cho bên cái khối cao đài, thì Ngài cũng bảo rằng những người có trong cái diện đó cần nên có một cái nơi mà thanh tịnh, và tìm đến một cái nơi có khí thanh nhiều hơn để mà thanh lọc, và để chừng nào hoàn tất thì mình mới trở lại. Vậy thưa Thầy, những người có cái diện như vậy thì có thể nên tìm một cái nơi mà để tự thanh lọc mình một thời gian, khi nào mình cảm thấy đầy đủ thì mới trở về. Thưa Thầy, như vậy cái ý con xin Thầy cứ vậy có đúng không?
Cái đó là A Nhi. Khi cái A Nhi xuất hiện đó, không phải là thánh thai, đó là A Nhi. Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Bồ Ni Châu,
và xuất ra một điểm sáng đó, nó mới thành ra tay chân và đi đứng được, mới kêu bằng thánh thai. Còn cái đó là tâm an nhi. An nhi từ, nó có thể xuất ra từ ngay lỗ rúng. Cho nên phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiếp, trong lúc thiếp mà đi, trong lúc ngồi mà đi, để nằm thiếp mà xuất ra đi. Đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thánh thai á, nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn và nó không có chê ông trời. Nó có hai phần khác nhau. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kiểu ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh. Có chỗ nào thanh tịnh đâu? Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh? Không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được và không có bằng rộng. Còn nếu ta có phương tiện và bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách. Cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi chúng ta biết tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang chiếu cho cả càn khôn vũ trụ hiện tại. Và chúng ta nắm đó học mà tiến về, thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu chiếm chỗ thanh nhẹ, lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tìm tịnh, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành đó. Nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền, cũng học được cái tốt. Mà nếu lưu lại được cũng phải học, cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách, nên nhiều chuyện thử thách phiền lòng. Còn chúng ta ở với nhân gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng phiền lòng hết, chúng ta quen rồi, có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái phiền lòng mà chúng ta tự nhiên chấp động ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ, bất cứ nơi nào, trên núi xuống biển hay là ở nhân gian tu nữa, cũng dụng tâm mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ. Và phải giải tỏa cái cực nóng, cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới, thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trung tâm bộ đạo, để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đảm đạo. Lúc đó thì không có bị phản trắc và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc. Chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá lắm nhưng mà vẫn bị sa ngã mọi. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ rõ cái nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, tôi ở trên tôi không ở dưới, làm gì làm rồi cũng xong.
thì xin thầy minh đại.
Theo anh Kiệt nói là phải đặt mục đích xuất hồn đảnh lễ Phật. Muốn xuất hồn đảnh lễ Phật phải nghiêm trang thành tịnh. Ở thế gian muốn đi gặp ông tổng thống phải bận quần áo đàng hoàng, lý lịch tốt mới vô gặp được. Lên ông Phật cũng vậy, sự thanh nhẹ mới hòa hợp với thanh nhẹ. Nói xuất hồn được không thì mình tu này có mục đích, có đường hướng. Xuất hồn đảnh lễ Phật là phải nghiêm trang, phải giữ nghiêm luật hàng ngày, sau đó quân bình tiến hóa lên thì là đúng hơn. Chứ còn nếu mà nó xuất hồn đi đây đi đó, hôm tôi đi đây tôi thấy kia kia nọ, thấy hai vợ chồng ông kia ngủ chung, cái đó là bị phạt á, thị phi. Không phải xuất hồn để hòa tan trong thanh tịnh, chứ không phải xuất hồn để nói chuyện người ta. Nhiều người thấy được một công chuyện như ở Việt Nam, mà quá khứ có nhiều người thấy được chuyện người ta nói kia, rồi thét rồi tưởng hay quá, cứ nói dốc luôn. Rồi không xuất được cũng nói xuất được, nói dốc luôn. Không có hòa tan trong thanh tịnh thì xuất kiếp nó cũng vận động mà thôi, không có phát triển. Cái triết lý nó không có cao siêu. Còn tu là chúng ta mục đích đánh lê Phật, hòa tan trong thanh tịnh Phật giới. Thì các bạn đi đâu? Tới thế gian mình gặp người ta còn bôn rua, gặp Phật thì mình cũng phải quỳ chút chứ. Nhẹ với nhẹ nó hòa hợp. Thì lúc đó mình biết. Tới lúc đó thì giữ tâm thanh tịnh để tu, chứ không phải khoe cho người ta biết hồi hôm tôi gặp ông Phật. Không có nói cái điều đó. Hòa tan trong thanh tịnh thì cái thoát ở chỗ nào, chứng minh chỗ nào người đó có xuất hồn đã lê Phật. Triết lý họ cao siêu, thanh nhẹ, từ bi bác ái, tự nhiên và hồn nhiên nói ra, thì mình cảm thấy cái trình độ họ đang đứng chỗ cái giới đó. Khỏi cần xét họ phải xuất hồn hay là không. Còn nhiều người nói tôi xuất hồn rồi này kia cái nọ, mà mới nói hai ba câu tức động tới danh giá là không chịu nổi, sân lên. Chưa phải xuất hồn và chưa đến lễ Phật được. Chúng ta hòa tan trong thanh tịnh, tâm từ bi của nó bừng sáng, nó mới được tới giới Phật. Không phải đơn giản mà tới giới Phật được. Cho nên người tu của chúng ta là đầy thử thách. Thử thách là chỗ nào? Cái pháp tu này kiểm soát hàng đêm. Đêm nay tôi tu, tôi thiền, thanh nhẹ, thấy sáng, đêm mai mất ánh sáng. Đó, chính tôi đã tự hạ từng công tác, là tôi đông loạn, tôi phải cố gắng làm cho được lại. Cái pháp này nó may mắn, nó không cần phải ông sư gần bên. Mình chính ta làm không đúng thì tối đó chúng ta thấy ta có lỗi rồi. Ta sai ở chỗ nào, cố gắng làm là đi tới. Mỗi mỗi ở thế gian, tới tới thiên đàng, không cố gắng thì không có kết quả. Ở thế gian người ta lo đi học này kia kia nọ, người ta đậu ra bác sĩ này kia kia nọ, còn ăn chút tiền chứ đâu có ăn được nhiều được. Mà học là học tới chết chứ không phải giỡn đâu. Còn mình tu có điều kiện tu, mình phải giữ tâm thanh tịnh, cái gì cũng phải nhẹ nhàng, trong tâm thức càng ngày càng mở. Cần trí sáng, niệm Phật là luyện cái ý, rồi trí nó mới mở. Cái ý chúng ta xuất hồn, cái trí chúng ta nó mở sáng, càng ngày càng sáng là càng nhẹ. Thì các bạn thấy cái đèn điện mà nó chiếu lên nó sáng, nó nhẹ. Mà lửa đốt lên cũng sáng, nhưng mà nó không có nhẹ bằng đèn điện. Thì cái đèn hai sợi dây điện âm dương nó chốt nhanh hơn, nhanh hơn cái lửa kia nó mới sáng như vậy được. Còn cái tâm của chúng ta mà phải hội đủ quân bình căn bản tiến lên, hòa hợp với điện từ bi thì nó sáng biết bao nhiêu trong cơ thể chúng ta. Cho nên những người tu Phật người ta thanh tịnh rồi ta ngồi chìm miên, ta không có kể vấn đề ăn uống nữa. Đóng lo về vấn đề ăn uống tối cũng khó khăn. Còn mà nếu chúng ta bây giờ đang vừa tu vừa đi làm, phải lo vấn đề ăn uống cho nên đầy đủ sức khỏe. Nhiều người nói tôi ra tôi dốc lòng tôi muốn đi về Phật, tôi ăn rau không mà tôi ăn cơm, đó là thiếu quá chắc, cơ thể thiếu một phương diện gì đó. thiếu protein là càng ngày nó càng bệnh thêm, chứ không có phải là đắc đạo đâu. Cái liều mà ăn không có trúng. Còn đi làm mà tôi lấy sức đổi tiền là tôi phải đầy đủ. Còn mà tôi tu mà trong một cái cốc thanh tịnh, tôi muốn giết tôi lúc nào cũng được hết. Cương quyết lên. Người ta ăn ba bữa, tôi ăn bữa cũng xong. Một ngày tôi ăn bữa thấy cũng nhiều quá rồi, dư rồi. Thì từ đó nó đạt cái sự thanh tịnh. Nội bộ mình được thanh tịnh là không có nhiều kích động bản linh, không kích động nhiều trong cơ tạng chúng ta, thì chúng ta đạt thanh tịnh. Như trước kia tôi tu, có ăn gì đâu, 3 giờ khuya nấu chén cơm, một trái cà. Rồi tôi nghĩ nhiều quá, ông Thích Ca ăn một ngày một hộp lúa mà tôi ăn một chén cơm biết bao nhiêu hộp lúa. Tôi thấy còn nhiều, còn dư nữa. Thành tôi thấy tôi không có thiếu mà không thấy đói bụng, mà không thấy mệt. Mặt mày hồn hào, cương quyết là vì lúc đó tôi không có đi làm. Tôi chỉ chuyên tu thôi. Thì các bạn đừng có bắt chước vừa đi làm mà làm như tôi rồi nó quỷ, nó yếu á. Tôi không đi làm được cả ngày cả thiền thì cái luồng điển tôi nó được dồi dào hơn. Tôi được hấp thụ nhiều cái thanh quan thanh nhẹ, cả ngày ngồi thiền. Cho nên cái óc nó sáng, cái trí nó mở. Thơ từ rồi viết lưu loát trong tự nhiên chứ không phải sắp đặt, không có bằng chương gì. Nhưng mà ta đọc tới đâu, ta cảm thức sự thật của chính họ được phát triển. Thì tu để trở lại với tự nhiên và hồn nhiên là vậy. Chứ còn nói tự nhiên và hồn nhiên ra thấy cảnh hay không, nó tự nhiên và hồn nhiên, mà trong tâm tôi không có tự nhiên hồn nhiên là tôi phải động. Mà muốn tự nhiên hồn nhiên là phải lập lại trật tự điện năng trong cơ tạng. Thì tự nhiên nó thấy cái gì cũng vui, thấy cục đá cũng vui. Cục đá cũng đang tu, đang tiến, chờ ngày tiến hóa. Học cát cũng đang tu, đang chờ ngày tiến hóa. Cảnh thanh tịnh của bầu trời thế giới đang chuyển. Mà mình thích được thì mình cũng gắn liền với sự kích động của thiên cơ. Mình hiểu được chứ không phải là đi học chữ cho nhiều rồi quên. Nói một đàn quên một ngã. Còn cái này càng nói càng mở càng thấy rõ ràng hơn. Thì do cái sự thanh tịnh ở bên trong kết hợp và phát triển.
Cho nên có những bạn nói tôi tu, tôi xuất hồn, tôi đi đây đi đó. Nhưng mà có những bạn nó đi trong dơ ma không? Đi chơi, đi cái dơ ma nhiều không? Rồi muốn tưởng là mình đi tới Phật rồi này kia nọ, không bao giờ thấy Phật đâu. Có những người đi mà đi không bao giờ thấy. Thấy ma thì có, nhưng mình không biết. Nên biến cảnh này cảnh nọ. Cho nên đằng này kêu tu trì ngay trung tâm bộ đạo để xuất phát đi lên. Không nên nhầm lẫn ở đó. Nhiều người đã đi 10 mấy năm mà tôi khuyên trở lại, không đi không trở lại, cứ đi đi ở cái dư ma mà thôi. Cái đó không có lợi lộc. Mà mình tu thì phải tu theo Phật. Chứ còn tu mà đi nó biến cảnh này cảnh nọ không ích gì cho chính mình. Phải thực tâm trở về không. Ta là cảnh, cảnh là ta mới được. Chứ đừng có ham tôi thấy cái này cái nọ là bất được. Các bạn sẽ lạc vào trong cái cảnh ma.
Con và các bạn con có được một chút ít các hiện tượng của chiều không gian thứ tư. Xin thầy minh định thế nào là thật sự xuất hồn? Phải qua những giai đoạn nào? Có bắt buộc khi xuất hồn phải ngồi trong tư thế thiền để phân biệt với các giấc mơ và ảo giác?
Khi chúng ta thiền, phải nhập định. Nhập định là cái luồng điển trên bộ đầu rút được rồi. Thì lúc vừa nhắm mắt, toàn thân thanh tịnh. Lúc đó khi mình nhập định. Nhập định rồi mình thấy mình bước ra rõ ràng. Mình đi tới nơi nào mình hiểu. Và khi mà xuất hồn rõ rệt thì đi được bao đâu, đi bao lâu, tiếp xúc với ai, về chúng ta phải nhớ. Thì trật tự trong cơ tạng của chúng ta đều có. Có trật tự rồi và sang suốt. Cho nên đi về nhớ. Có nhiều đi người đi về mà không nhớ. Cái đó chưa có trật tự của bản thân.
Lòng cho riêng mới gọi là thần là gì? Vì các bạn nó đã nói lòng cho yên chứ không phải cho riêng. Kính xin thầy dạy.
Lòng cho riêng là tu sức điện năng mình xuất khỏi thể xác phần hồn mình rời khỏi thể xác kêu lầm cho riêng. Khi chúng ta rời khỏi thể xác, chúng ta mới thấy cái bản thân này là tứ giả hợp thành, không có thật. Một thời gian rồi cũng phải ra đi. Cái chánh là cái hồn, tu để xuất phát ra, đó là cái hồn. Lúc đó chúng ta xuất phát ra, chúng ta mới thấy luật trời nhiều hơn, chúng ta mới quyết định được mọi sự việc hiện tại và tương lai. Chỉ nắm thanh tịnh mà tiến hóa mà thôi. Lầm cho riêng mới gọi là thần. Cái hồn chúng ta còn bị giam hãm, cũng như kẻ ở tù, mất dân quyền. Mà nếu chúng ta xuất khỏi thể xác, chúng ta có linh quyền rõ rệt, mới là có thần thức giao cảm với các nơi để làm việc phổ độ chúng sanh.
Kính thưa Thầy, chân tâm. Chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng từ bi sẵn có của mọi người. Đó kêu bằng chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ liễu. Cho nên người tu phải phẳng lặng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng Minh Châu với phát, lầm cho riêng mới khỏi là thần. Lầm riêng đó là chân tâm.
Thưa Thầy, khi con thiền thì con thấy con thương yêu tất cả mọi người theo trình độ của con. Nhưng mà sáng hôm sau con khi con đi làm thì con thấy không còn thương yêu ai hết trơn hết. Như vậy có phải là do sự trì trệ của lục căn lục trần?
Lục căn lục trần nó lên làm chủ, và cô không chịu niệm Phật để làm chủ nó, làm ngược tình thế và sai nó, bắt buộc nó phải hạ mình xuống, bắt buộc nó phải hòa với tất cả mọi người. Luôn luôn sáng dậy là phải giáo dục nó, bắt buộc nó phải hòa với tất cả mọi người và chịu nhịn nhục để học hỏi.
Thưa Thầy, khi con thiền con có thấy một cô gái nhỏ khoảng 4 tuổi mà ngày hôm sau thì con nghĩ ra đó là chính là con. Con muốn biết cái đó là cái gì?
Cái đó là mình thấy trước mặt nhưng mà nó dội trở lại, dồn trở lại mình. Khi mà ngồi thấy, thấy đằng sau này chứ đâu, nó dội trở lại thấy mình. Cho nên mình cảm thấy tôi đây mà tại sao tôi nhỏ vậy, nhưng mà đẹp, duyên dáng, dễ thương. Đó là cái tâm mình muốn tu, muốn tiến, cho nên nó hướng thượng và nó được mở ra như vậy. Cái đó là cũng nhắc cho ta phải cố gắng tu để đi tới trọn lành. Sau này xuất hồn được đâu có cao, cũng như con bé bé chút xíu vậy, muốn đi cùng đến chỗ nào cũng được hết. Cho nên nhiều người cố công mỗi đêm lo thiền, lo tu, nhìn mặt họ, nó có luồng điện từ ái, mà nhìn họ, nhiều khi cũng nhìn bé bé, dễ thương, trẻ trung. Cho nên nhiều người nói chuyện tôi chập rồi họ nắm tay tôi, họ kêu tôi bê bê ca đùm. Họ chính người Pháp, ở Bangkok họ kêu tôi bê bê ca đùm. Nói chuyện tôi chập tự nhiên họ nắm tay tôi, họ nói bê bê ca đùm. Họ cảm thích như vậy. Cũng như cái mặt của mắt này, hồi trước nó hút thuốc phiện, cái mặt nó khác. Bây giờ mặt nó ai đi ngang cũng muốn vuốt mặt nó hết. Mặt Alan cũng vậy. Giờ mình thấy biết à, nó hiền tự nhiên nó hiện ra, nó hòa là nó hiền chứ có cái gì đâu. Còn cái mặt nó sân si, nó giữ là nó tự bóp cái tim nó.
Cho nên người tu vô vi dùng cái pháp luân thường chuyển rồi sẽ thấy rõ. Bữa nay tôi làm được, mai tôi làm được, mốt tôi làm được, rồi bữa kia tôi làm được. Tại sao? Tôi phải có cái óc tôi hiểu lý do tại tôi, trước hết là tại tôi. Một là ăn bậy, hai là nói bậy, không có làm được. Chấn động tất cả những thòng cơ thần kinh bên trong, nó không làm việc. Cái bộ chỉ huy của khối óc loạn, cũng hít không được nữa. Bây giờ cậu nào đứng thiền thiền rồi mê một cô nào là tối đó hít không được. Làm pháp luân làm không được. Tôi hôm làm pháp luân bảnh đó, mà mê một cô nào đó làm pháp luân làm không được. Chấn động cái thần kinh, cái bộ chỉ huy nó loạn xạ rồi. Từ trường không tốt, từ trường điện năng trong cơ tạng không tốt. Từ trường điện năng cơ tạng ngồi tốt đó, là cái đầu nó phát sáng, thanh nhẹ, không có lo nữa. Giữ cái nguyên khí của trời đất mà sống. Sự sống của chúng ta là do nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất mới tiếp xúc được chấn động ánh sáng của vũ trụ quang. thì con người chỉ có hạnh phúc và không có khổ nữa, không còn khổ nữa.
Như thế này, câu hỏi nó như thế này. Trước hết là tại sao phép tu này gọi là phép tu xuất hồn? Đó là những thứ nhất. Câu thứ hai, câu kế tiếp nữa là làm sao phân biệt xuất hồn và cái trạng thái mê mê tỉnh tỉnh? Cái trạng thái đó là như như thấy tưởng là mình mê, tưởng là mình tỉnh nhưng sẽ được, đó không phải là xuất hồn, không phải xuất hồn. Con muốn phân biệt rõ cái sự xuất hồn.
Cho nên dứt hồn không?
Xuất hồn là phải dứt khoát, mà dứt khoát của luồng điện. Nếu anh adjust ánh sáng này và âm thanh đang nói mà người technician giỏi á, adjust cái tiếng của anh rất rõ ràng, quân bình, thì cái tiếng anh mới chạy chuốt trong óc mọi người. Ta nó nhập được, nhập thế được đó. Cái âm thanh mình mà quân bình nó cũng nhập thế được. Mình muốn xuất đi lên rồi mình phải quân bình nhẹ, quân bình trong nhẹ, thì tự nhiên mình đi không có khó khăn. Cho người ta nói xuất hồn khó khăn này cái nọ chứ. Mấy ông tu mở huệ trên núi, ông muốn nhắm mắt ông đi đâu ông đi, ông quân bình ông mới đi được. Cho nên sự quân bình nó đòi hỏi sự dày công. Mà khi mình đạt tới quân bình mình không biết, nhưng bây giờ anh từ đó anh đứng đi lên đây là anh đã quân bình trong chuyện đi đứng của thế gian mới đi được. Còn cái chuyện trên trời, chuyện đi nhẹ cõi thanh nhẹ thì tâm thức mình càng ngày càng quân bình trong thân nhẹ. Thế nói mà không nói, thế làm mà không làm, thế đi mà không đi, thì chỗ nào mình cũng đến được. Câu này là thanh tịnh, anh phải hiểu đó. Mà cái đó mình cứ dày công, một đêm nào mình làm rồi tự nhiên thấy khỏe mạnh mình đi, không có gì hết. Chứ không phải như người đời, như đánh võ liệu, võ cho người ta coi cái này, không thấy được mà. Thiền là bất khả luận bàn, hành để tới. Bây giờ anh đi hỏi ông trời cũng trả lời câu vậy thôi, bất khả luận bàn.
Tôi nói tu mà xuất hồn được á, người ta mới tin, mới hiểu là không có gì hết. Cho nên khi mà xuất hồn lên được, đảnh lễ Phật rồi Phật cho ăn thức ăn không? Không ăn được ăn được. Mà ăn như thế thôi, có gì đâu, có nhớ đâu. Thì tất cả nó nằm trong nguyên lý từ không mà có. Và cái tâm mình nghĩ không là mình có cái tâm từ bi rồi.
Kể từ ngày ông Tư truyền cái đạo này, Pháp Vô Vi lại cho thầy, và thầy lại truyền cho chúng con, thì con muốn hỏi là nếu phép này gọi là phép xuất, phép tu xuất hồn, thì chúng thầy đã tạo được hay là chúng ta đã có được bao nhiêu người có thể xuất hồn?
Xuất hồn là người tu tự thức, không phải là kiểm điểm như thế gian, như chánh trị. Có bao nhiêu người xuất hồn? Tu là hoàn cảnh từ kích động và phản động, nhiên hậu họ mới cảm thức được, họ mới đi tu. Không thể kiểm soát được bao nhiêu người đi tu, cái đó là làm chánh trị được. Chánh trị thế gian chứ chánh trị ông trời cũng không có làm cái đó. Chánh trị thế gian điểm số người để tạo thành một lực lượng tạm bỡ mà thôi. Còn thực chất nó không phải vậy. Nó là ánh sáng. Ánh sáng đâu có đếm được. Nó là vô cùng mà nó đếm được. Cho nên mình tu lần lần rồi mình thấy cảm thấy nhẹ. Trước khi anh tu anh thấy dằn dọc này kia. Bây giờ ngồi thiền định một tiếng đồng hồ nhẹ, thì cái space của mình nó càng ngày càng lớn rộng rồi. Nó không có chỗ thoát làm sao mà anh ngồi lâu được. Thì càng ngày cái espát nó càng ngày càng lớn rộng. Thì mình phải tin được khả năng mình càng thanh tịnh càng lớn rộng, càng thanh tịnh càng lớn rộng, càng thanh tịnh càng sang suốt. Mà thanh tịnh chừng nào là đi cao chừng đấy. Càng cao rồi nhìn thấp rất dễ, không khó khăn. máy bay mà bay lên cao độ, nhìn trời có chút xíu, trời đất ơi, mặt đất có chút xíu, thì mình phải dày công đi tới, mà dày công trong thanh tịnh, chứ không phải dày công trong tính toán. Hết mưu mô, hết muốn tính toán mới được về trời. Còn mưu mô, còn tính toán không bao giờ về trời được hết. Trong không mà có là ở chỗ đó. Rồi còn gì thắc mắc nữa? Tự nhiên ông mặt mày ông duyên dáng vậy. Tại sao không có cái mặt mày duyên dáng? Các bộ phận đều quân bình, rất vi diệu của trời đất hình thành. Chứ không phải bác sĩ nào chế cho anh đâu. Anh thấy không? Anh còn siêu hơn những người mà muốn trị bệnh cho anh. Chính anh là người trị bệnh cho anh. Anh là hành pháp, là anh là người trị bệnh. Tức là anh siêu hơn người trị bệnh cho anh. Thấy không? Anh mới thoát khỏi cái nạn hiện tại. Hành đi.
Cảm ơn thầy. Chế mình ổn là nữ được. Anh
hỏi thứ hai, tại sao trong lúc thiền con thường thấy người ta, bạn bè, anh em, bà con vân vân, nhưng chỉ thấy khuôn mặt thôi?
Cái đó là cái vía được nhẹ rồi đó.
Thành thật cảm ơn thầy. Thưa thầy, có nhiều lần con nhận ra những sự kiện hoặc một số các hình ảnh xảy ra hàng ngày như rất quen thuộc với con, như là con đã trải qua hoặc nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu đó rồi, rất quen thuộc với con. Vậy có phải tâm linh con nhẹ, có thể nhìn thấy các sự việc xảy ra sau đó trong tiềm thức, hay chỉ là do sự tình cờ? Các sự việc đó giống như trong giấc mơ nên con cảm thấy nó quen thuộc với con. Cảm ơn thầy.
Đó là cái vía nhẹ đó. Cái vía nhẹ mới có cơ hội rồi sau này mới lập lại trật tự, mới thấy nội bộ trong người, thấy vạn linh trong cái tiểu thiên địa, thấy con người chút xíu nhưng mà nhiều người khác mặt mà mình không quen từ nào giờ. Nhưng mà sau này mình đi tới thông cảm được lục căn lục trần là nó quỳ lại đàng hoàng khi mình nhập sát.
Hành thiền thế nào và tu thế nào thì thấy được cái vía của mình? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, người quyết tâm tu giải thoát phải hành thiền như thế nào? Xin thưa thầy giải đáp.
Trước kia chúng ta là người động loạn, thấy gì sợ nấy, thấy gì lo nấy. Bây giờ chúng ta cương quyết tu thiền ổn định thì chúng ta mới là nắm vững cái phần trí để điều khiển thể xác, thì lúc đó chúng ta thấy rõ cái vía. Nhưng mà cần thiền nhiều để thanh tịnh mới thấy được.
Khi đem lục cảm lục thần đi đảnh lễ Phật cùng với hồn và vía, vậy hành giả có thể đem 1250 tỳ kheo, vị tỳ kheo đi không? Và vạn linh trong bữa bản thể cũng đi một lúc được không? Thứ nhất, nếu được, ai ở lại giữ bản thể? Thứ nhì, có gì khác biệt về tầm điển quang cảm nhận được của hành giả khi hồn đi đảnh lễ Phật một mình, hoặc khi hồn và vía đi chung, hoặc khi hồn và vía cùng lục căn lục trần cùng đi, hoặc khi hồn vía lục căn lục trần 1250 vị tỳ kheo và vạn linh cùng đi chung? Xin cảm tạ đức thầy cùng toàn thể ban tổ chức và xin chúc đại hội thành công viên mãn.
Nói chuyện ra đi mà dẫn lục căn lục trần cùng 1250 vị tỳ kheo theo đi, đó là do người tu thanh tịnh nắm được trọn quyền chủ của thể xác. Lúc đó ra đi có sự phân phối, kẻ ở người đi. Mà khi hết nhiệm vụ rồi là toàn thân có thể đi một lượt, từ thấp tới cao có thể rút đi một lần.
Thưa thầy, hiện tượng hồn vía tương hội có thật hay không? Tu đến lúc nào thì chứng nghiệm được hiện tượng này?
Có thật, có hồn mới có vía. Có người chứng minh hồn là gì,
cái thức sự hiểu biết của chính tôi và tôi điều khiển cơ thể tôi hoạt động. Đi đứng ngồi nằm do quyền quyết định của chủ nhân ông là tâm thức, tức là hồn. Mà hồn vía hội tụ là ly khai được bản thể mới có. Những cơ cấu thế gian này có thì thiên đàng cũng có. Vì chúng ta đã chứng minh rõ ràng, lấy gì mà sống? Học nguyên khí quá quá xanh xanh của cả càn khôn vũ trụ mà chúng ta sống, thì chúng ta với tứ quan mắt mũi tai miệng, chúng ta nhìn ôm cái có tưởng là thật, nhưng cái thật của chúng ta là cái không. Mà khi trở về không rồi, chúng ta mới thấy sự sáng suốt của chủ nhân ông, phần hồn, và biết rất rõ rệt ở trong cõi thanh nhẹ. Từ cõi nặng và giải tiến tới thanh nhẹ thì có sự hội tụ hồn và vía do công năng công phu của hành giả tự đạt tự thức, cho nên có thể nói rằng bất khả luận bàn hành giả thức, chứ không phải là món quà vật chất ở thế gian trưng ra cho người ta thấy. Tâm thức tự hiểu.
Thì xin thầy cho một cái thí dụ điển hình, bởi vì tụi con cũng được thầy nói là mỗi một trạng, một cơ thể, mỗi một người, một trạng thái khác nhau. Nhưng mà nếu có thể xin thầy cho biết, để anh em chúng con có một cái khái niệm khi nào biết mình xuất vía và khi nào biết mình xuất hồn.
Xuất vía đại đa số nằm trên bào. Khi xuống nằm, chúng ta nằm xuống đó, thì cái luồng điện nó đi xuống này. Thấy biển, thấy sông, thấy cảnh, nằm lại. Rồi trong này mình thích rồi chuyện, thấy nó thể hiện được. Thấy nhiều người lắm mà không có biết mặt người nào. Thật lắm. Cho người ta ngồi khi người ta xuất ra là tỉnh táo như bao nhiêu. Đi rõ ràng. Từ bước đi, từ nơi đến, từ chỗ nói chuyện. Thật ra nó đòi hỏi công phu nhiều của mọi cá nhân để xuất hồn và trở về quê xưa chốn cũ. Mình trở về quê xưa chốn cũ mà mình đi đứng không được, cũng như làm chim bao cho được. Vì tôi đi tới đó như vậy, và chút nữa tôi đi lại cũng như vậy, chút nữa tôi đi lại cũng như vậy, không có thể đâu. Cái đó mới là đi trở về quê xưa chốn cũ được. Cho nên nó phải có chứng minh rõ rệt cho những người nằm mà thấy đó là chỗ nằm chim bao. Nằm chim bao thấy là cái phần vía mà thôi. Còn cái hồn xuất ra và đi về, nó đi lên, đi trên nóc nhà ta, đi xuống đó ra. Nó phải có trật tự như vậy. Cho nên tôi đã nói nhiều, nhưng ông Tư đã thuật ra trong cuốn xuất hồn để các bạn đừng có sai lầm. Đi rõ ràng, như bạn này.
Thưa Thầy, khi mà mình xuất ra mà mình không thấy xác mình, là người ta gọi là xuất vía, nhưng mà mình có cảm giác là mình bay, mình nghe gió thổi, rồi mình biết mình bay mạnh hay là bay chậm hay là bay mau, bay tới một cái trình độ nào đó rồi mình trở lại, mình thấy mình bay xuyên qua tường nhưng mà không thấy được xác. Thì nếu mà dù một trạng thái xuất ra ở chân, ở bụng hay là ở đâu mà không thấy được xác mình, vẫn là xuất vía không thầy?
Xuất vía chứ không có phải xuất hồn. Xuất hồn phải rõ rồi, ra vô phải rõ rồi.
Và cụ thể hơn nữa thì xuất vía thì mình biết cái sức cản của không khí ở ngoài trời, mình có cảm tưởng như vậy. Còn xuất hồn thì rất là thanh nhẹ, mình không có cảm giác gì, chỉ thấy
mình
cái
đi
xác.
Trên mây không à, không có đi khỏi thế gian, bước ra là có đám mây rồi, từ đó là nó bay đi trời. Cho chúng ta cái ý muốn đi đâu là bay đi đâu, mà chúng ta đi lên cao, lên bồng lai biên cảnh, cỡ hạt là cũng hạt của trong mình chứ không phải. Nó biến thể ra mình cỡ thì mình đi thôi. Chỉ cái ý mình đi thôi. À, tới đó leo cây, hái cái trái cây, xuống ăn ngon ngọt, thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà muốn bỏ trong túi thì đem về thế gian đưa cho ta coi là có bằng chứng. Nhưng mà về tới thì thấy cái tay để vậy thôi. Mà không có cái trái gì hết. Nếu mà mùi thơm vẫn còn. Mùi thơm vẫn còn rõ ràng. Thơm ngon vô cùng. Rồi ra chợ tìm mấy trái cây không có cái mùi nào mà bạn ấy mùi được.
Để phân biệt cho rõ là luôn luôn khi xuất hồn mình là mình trở về bản thể, là mình nhìn thấy mình trước rồi mình mới vào.
Chứ sao? Nên nó còn những người mà có nhiệm vụ làm việc á, nó ít có ở trong thể xác, không có trở lại con tim. Có nơi ở bên trên. Có về thì bây giờ lúc đó khả năng rồi, cái vía treo thì cái vía làm việc đủ rồi. Chừng nào mà thiếu sót thì ở bên trên chiếu xuống chút thì ở dưới này nó làm việc đầy đủ. Trường hợp bất chấp, nghiêm nghị, nó mới gian lầm. Lúc đó là rung động tất cả. Những người ngồi đối diện với nó thấy trạng thái thay đổi bất ngờ và rung động tâm hồn. Đó là lúc cái phần hồn, chân hồn trở về nghiêm nghị trong một lời giáo huấn nào đó, làm mọi người cảm động.
Làm sao biết chắc đúng là mình đã xuất hồn ngoài bản thể chứ không phải là cảnh trong người mình?
Khi mình xuất hồn ngoài bản thể là không, mình thấy nóc nhà mình mới chiếu được. Mình ở trên nóc nhà mình mới thấy được, mình đứng ở trên đầu mình mới thấy được. Chứ mình còn lẫn quẩn ở trong xác là còn, cái xác này cũng lớn lắm á, đi cùng hết mà đi trong bản thể đủ, có tứ hải đủ chuyện, núi non đủ hết, ấp mình biết bao nhiêu núi non đi trong đó. Mà chừng nào mình dứt khoát lìa khỏi xác là mình phải dồn lại thấy mình, thấy đất nhà mình, thấy tất cả mọi việc. Cái đó nó hay là khi phải nhập định mới xuất, khi thật sự định mới xuất, mà không có quân bình là không có định. Phải làm cái gì cũng phải nhẹ chứ không phải làm ào ào như người đời, như quánh vợ đâu không có được.
Có cái thắc mắc cái câu này, thân ngoại thân mới thực sự là tu, nếu tu mà còn nứt trong tánh thì cũng như chưa tu.
Tu nào?
Thân ngoại thân là gì và nứt trong tánh là làm sao?
Thân ngoại thân là cái hồn lìa xác mới học đạo, mới hiểu được nguyên lý của bên trên, làm chủ lại chính mình được. Nứt trong tánh tâm, trong tánh là đề cao cái chuyện của người khác mà chính mình chưa sửa. Kêu nước trong tâm.
Đây là một câu thơ của thầy trong cái bài thơ được tựa đề là Lương Tư của Đức Thầy. Vào ngày 28 tháng 10 năm 1981 có câu hỏi là thân ngoại thân mới thật sự là tu, nếu tu mà còn nước trong tánh thì cũng như chưa tu. Còn gì thắc mắc nữa không?
Mà làm sao mình biết mình núp trong tánh hay là núp ngoài tánh?
Núp trong tánh là mình còn so đo, hơn thua, tính toán, lợi dụng, đó là núp trong tánh. Còn thực tu, thân ngoại thân là mình chủ, làm chủ tình hình của mình chỉ lo sửa tiếng cho mình, không có động chuyện của người khác. Còn núp trong tánh là chuyên môn động người ta để lấy tài liệu nhưng mà chính mình không sửa tiếng. Còn thân ngoại thân là mình khi mà mình xuất ra được mình thấy mình cái tội lỗi đời mình, tại sao không ăn năn lo tu để tiến, thấy không? Cho nên cái đạo nó phải đi xe hai bánh, đi xe một bánh là chỉ núp trong tánh mà thôi. Cũng thờ ông Phật mà nói chuyện hại người, cái đời tu ở trong tánh không được, tánh sân si còn.
Thưa thầy, vài bạn đạo đã phát tâm đi làm việc đạo như là cụ Vũ Đình Mẫn, Hoàng Xu Ni, anh Nguyễn Phượng Yêm, thuyết giảng các nơi, nào là nói chuyện trên trời dưới đất thiên cơ, xưng danh Tam Giáo Tòa Thượng Đế Phật, nói là đi phụ thầy và coi mình là quan trọng. Xin thầy cho chúng con biết thật sự là ai là thật sự đi làm việc đạo để tận độ đời và có trình độ, để chúng con khỏi có phải lầm lạc như ngày xưa nguyễn lên nguyễn xuống hoài.
Trình độ là phải thực triển và khai triển chỉ căn bản cho mọi người tiến, chứ không có nói chuyện u ơ được. anh có lên từng 30 tầng trời, 36 tầng trời đi nữa cũng chuyện của anh. Còn tôi là ở thế gian này, tôi cần sự sống, cần sự tiến hóa của tâm linh, cần sự nhẹ nhàng trong tâm thức của tôi. Anh phải giúp đỡ tôi hành cách nào mới là đúng. Chứ có nói nhiều phong chức, rốt cuộc nhìn bản thân anh cũng còn sân si động loạn, chưa cởi mở, chưa thoát khỏi ngũ hành. Anh nói cái gì? Cho nên chúng ta phải nhìn căn bản tu học của người đó, thì chúng ta mới định được cái hậu quả tương lai của người đó sẽ đến đâu. Cho nên không nên mê loạn. Và không nên, tôi đã nói rằng cái người nào cố gắng tu, họ ngồi bên chúng ta, họ nói chuyện thấy thanh nhẹ, thì chúng ta học cái đó, học cái hạnh đó, và chúng ta về thực hành để trở nên cái hạnh như vậy. Chứ không phải chúng ta thua đâu. Những người ở ngay ở đây và Việt Nam cũng như hay thua người đạo, rồi lễ thuộc người đạo, chỉ bị lợi dụng thôi, không được. Cho nên kinh nghiệm của tôi thấy rằng tự nhiên và hồn nhiên, không phải là đứa bé không tu được. Nhiều đứa bé nó tu, nó nói người lớn còn phải nghe. Không phải người đó là bảnh nhất đâu. Không nên. Chúng ta hiểu cái sự thanh nhẹ của người đó, và khi người đó thoát lời, chúng ta học được cái gì, chúng ta nhận cái đó và về hành để tiến, và chúng ta sẽ là người đó. Thì mức tiến hóa của người vô vi càng ngày càng đông và càng bảo đảm chắc chắn hơn. Tôi học lớp thầy, ông dạy 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 dạy, ông mệt là ông nói khác, mà ông khỏe là ông nói khác, cái đó không có đúng. Tôi phải tự tu, tự thức, tự kiểm mới là đúng. Cho nên mọi người chúng ta bằng lòng tu thì khối vô vi sẽ mạnh lên, mọi người sẽ mạnh và có một dân dông dân tốt thiện lành, nhận thức rõ rệt, sáng suốt.
Trên phương diện tu học nhiều duyên, nhiều đạo. Cho nên những người nào học như này, nhiều người xuất ra có thần lực dẫn đi, đổ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất. Thì họ chỉ tu về khối để tiền, cũng làm việc và cũng học đạo, thì không có rốt ráo tự tu tự tiến thực hành gì dù gì được. Cho nên nhiều người cũng mỗi đêm cũng xuất ra đi, đi đây đi đó mà đi ở cõi thật. Phải chịu, phải học một thời gian thức tâm rồi mới được Phật sự độ tiến qua lên trời. Cho nên những cái cơ duyên của đạo pháp, cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một ông thầy, nhiều ông thầy. Cho nên đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh, một người qua mấy trăm cái hoàn cảnh để tiến qua. Cho nên những vị đó được gặp, được trình độ cho họ, dẫn họ đi, cũng là trong cái hoàn cảnh tiên hoa mà cái nghiệp duyên tu học từ thiện kiếp tới bây giờ vẫn tiếp tục thực hành, nhiên hậu vẫn đắc pháp ở tương lai. Nếu họ muốn thực hành về pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lời nói của pháp lý vô vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ, rồi lần lượt những vị thiên duyên đó cũng dẫn độ tới còn được siêu thoát nhiều vô vi. Do tâm họ có trì kỳ trí thật tâm tu học và không, cõi thiên liên cũng thử lầm người phạm. Và nếu người phạm đi giới chừng chán ngán, rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ thời gian. Rồi lúc đó phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó nhiều bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi. Vì lâu quá tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó không thay được. cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoai mà theo. Mình theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết. Lúc đó trở về với vô vi. Hiện tại cũng có sức mạnh, cũng có điện thoại cho tôi, cũng viết thơ cho tôi, nhưng tôi bị lầm lạc. Không có gì lầm lạc. Trên đường tu học, mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lừa gạt. Nếu bỏ pháp dễ bị trôi vào.
Phần hồn vào bản thể lối nào và khi xuất hồn đi ra cửa nào? Xin thầy cho biết cách nào để là xuất hồn tốt nhất.
Khi mà chúng ta đúng giữ đúng pháp thanh tịnh quân bình luồng điển là chúng ta đi tự nhiên, không phải là xuất hồn một cách khó khăn. Tự nhiên chúng ta ở nơi giới nào thấy rõ ràng. Với quân bình là anh đi được rồi. Còn nếu không quân bình là không có cách đi được. Như chiếc máy bay chúng ta đi từ Mỹ qua đây, phi công nó phải hỏi 1000 câu hỏi nó mới bay lên. Thì tự nhiên nó quân bình nó mới bay được. Mà chúng ta tu phương pháp này là để làm cho luồng điển nó quân bình, thì tự nhiên chúng ta xuất ý, chúng ta vừa tưởng đến đâu là nó phải đi đến đó, không có sự khó khăn. Vì sự chấn động trong cơ tạng của chúng ta hòa hợp với chấn động của vũ trụ, vừa nháy mắt là chúng ta đi đến đó.
Thưa thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này: ngủ ngồi, trường chay và diệt dục. Như vậy có đúng hay không?
Không. Cái đó, ngủ ngồi, trường chay, diệt dục. Ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi, xuất hồn đi được. Đi luôn, bỏ xác. Có. Trong bản đạo vô vi của chúng ta, cũng như anh Thanh Vân hồi trước ở Việt Nam Thượng Tín Việt Nam, ngồi đó là anh đi luôn. Vì anh thấy cảnh trên sung sướng, nhiều khi anh gặp tôi bên trên về, anh cũng tôi kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe. Anh ấy sung sướng lắm, đừng phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Tám trời vui. À, anh quý tôi lắm. Rồi từ khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày ngồi đêm ngồi, anh đi luôn. Không chịu trở về. À, có cái xác là một cái cơ cấu tạm thời mà thôi. À, chúng ta có đi đi lại lại được, được nữa thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ một thời gian mà thôi, vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. À, một số người nào đó rồi một ngày nào đó cái xác này nó sẽ lụn bại bỏ đi và chuyển hóa qua một nơi khác, hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình độ khác đối với thiên liên. Cho nên ra vô hoài hoài để làm việc cho bà cõi, thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách ta ở cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái thành trở lại thế gian cũng có, ứng trong tâm đạo của hành giả chú ý. Thành ra nói là tôi đem cái xác lẫn hồn cũng khó đâu. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn là cơ cấu tạm mà thôi. Còn nếu tôi tu ngồi, tôi thiền rồi tôi đem xác lẫn hồn đi, không được, đừng nói cái đó. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn được ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được. Mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Tùy cái duyên, mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó, đổi vào cái xác khác. Trừ phi những người tu tiên, ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút đỉnh bột linh thôi, để sống với thanh khí trên núi. Cái đó thì học riêng cái phép màu, ẩn thân, cả từ đó. Còn ăn cơm mà muốn ẩn thân chắc là không có.
Nhờ bạn thầy, con có một ngày nhận xét về cái tinh khí thần. À, con xin được trình lên thầy để mong thầy chỉ dẫn thêm cho. Thưa quý bạn đạo, khi chúng ta tu theo pháp lý vô vi thì chúng ta có phương pháp thở Cái phương pháp thở này gồm có phương pháp thở chí bình và pháp luân thường chuyển. Thì khi mà chúng ta thực hành hai cái phương pháp thở này, thực thật là tinh tấn và thực thật là đúng đắn, thì hai phương pháp thở này sẽ tạo ra một cái nguồn sinh lực thật là dồi dào và thật là sung mãn. Thì khi chúng ta có được cái nguồn tinh khí này thật là dồi dào thì nó sẽ xảy ra hai vấn đề mà như thầy đã từng dạy chúng ta, là chúng ta sẽ làm sao chúng ta dùng được cái nguồn tinh lực sung mãn này là chúng ta hướng thượng chứ không phải là chúng ta dùng nó để mà hướng hạ. Thì cái vấn đề mà dùng cái nguồn tinh khí này mà hướng hạ thì có lẽ rằng chắc chắn trong chúng ta ai cũng hiểu rõ, nhưng mà để dùng để mà hướng thượng thì riêng cá nhân tôi vẫn còn cảm thấy rất là mù mờ. Thì theo tôi quan niệm, khi mà chúng ta có được cái nguồn tinh khí này thì nguồn tinh khí này sẽ đầu tiên hóa thành khí và khí hóa thành thần. Thì nếu mà cái nguồn tinh khí này mà hóa thành thần thì nó có hai cái biến chuyển. Biến chuyển thứ nhất là cái nguồn tinh khí này hóa thành thần sẽ giúp cho chúng ta sức được hồn, là có thể tới một cõi trên để mà học thêm vấn đề đạo. Và vấn đề thứ hai là khi mà cái nguồn tinh khí này hóa thành thần thì nó sẽ đi vào trong cái cơ tạng của chúng ta và có thể giúp cho chúng ta thông được các cái luồng xạ. Thành ra chúng ta nhận thấy có rất nhiều người tu theo pháp lý này thật là lâu nhưng mà vẫn không có sức hồn được, nhưng mà trả lại có một vài người tu vài năm đã sức được hồn. Thì những người mà chưa sức được hồn không có nghĩa là tu hành không có đúng đắn hoặc là không có kết quả, mà thật ra cái vấn đề đó là vấn đề cần thiết hơn là vấn đề sức hồn. Theo cái như tôi thì tôi cũng có cơ may là sức được hồn, nhưng mà vì trong cái cơ tạng không được thông cho nên mỗi lần mà sức ra như vậy thì tôi cảm thấy mệt mỏi và cần phải tu tập tinh tấn hơn nữa thì mới có thể xuất được tiếp tục. Thành ra tôi xin được trình với thầy để mong thầy chỉ dạy là cái vấn đề có phải là như tôi đã suy nghĩ hay không. Tôi xin cảm ơn thầy.
Khi mà biết được thần, thần phải hoàn hư. Hoàn hư là trở lại cái căn bản ở bên trên. Hư là không có nhưng mà có cái hồn thân nhẹ ở cõi diễn giới thì mới kêu một thật sự xuất hồn. Gom thành thần, thần quần hư là chúng ta xuống thế gian, chúng ta có thể thai noãn ở thế gian. Mà quần hư rồi chúng ta có thể thánh thai ở bên trên. Lúc đó mới thật sự xuất hồn. Đi đứng rõ rệt, đi rồi không mệt, đi và trở về minh tâm, hiểu được mọi sự quảng đại của bề trên và tự thức cố gắng tu hơn. Thần phải quần hư, chứ thần nhiều người tu thấy mạnh cái hướng về bên ngoài, nhìn đàn bà hay là hướng về tiền, hướng về tình là nó chạy về chỗ đó liền. Quần hư nó mới trở về trung đạo được, thanh nhẹ. Lúc đó chúng ta mới đi cắt khỏi học đạo tiếp tục. Không có mệt. Mệt là mình đã cái tinh khí thần chưa có trụ nữa, mà tinh khí thần trụ nó quần hơn là tự nhiên xuất hồn. Tự nhiên như vậy, chúng ta giáng lâm xuống thế gian này cũng vậy, trong tự nhiên mà hình thành. Cái thể xác này không phải dễ gì cấu trúc. Mà chúng ta, cái gì sự sáng suốt cũng làm chủ cái thể xác này, sự sáng suốt của chúng ta đang làm chủ của thể xác này. Mà chúng ta quần hơn rồi càng sáng suốt hơn. Tại là lúc đó trong một cử một động phải nhẹ nhàng, không có làm nặng nhọc, không sân si được. hướng về ánh sáng mà đi. Càng ngày càng tu, càng minh mẫn, thân nhẹ, chịu mình lo, không chịu người ta, không có lo chịu người ta, chịu ngoài tai, bỏ ngoài tai, chỉ lo sửa tiến trong tâm thức mỗi chính mình. Nhiều người tu tới đó, sáng suốt được một phần, hay lo chịu người ta, không được. Chịu ngoài tai, bỏ ngoài tai, không có ôm vào trong tâm thức, thì chúng ta mới đạt được thanh tịnh mà tiến hóa.
Kính thưa Thầy, theo cái phương pháp pháp lý của Vi Phạm Hùng Bí Phật Pháp thì theo Đức Công Tư nói rằng ai nắm được cái pháp ấy ngồi thì sẽ được như Đức Công Tư và Thầy, như Đức Thầy. Nhưng chúng con ở mặt xây, nhiều người cũng cố gắng tu tập mà đến bây giờ cũng chưa thấy có cái kết quả nào mỹ mãn như thấy được Mông Châu hay là xuất hồn hay xuất biết. Thì chúng con truy tầm tìm kiếm nguyên lý, nguyên nhân nào chúng con không được như mục đích, ít nhất là thấy Mông Châu. Con xin Thầy cho chúng con biết.
Cho nên cái phương pháp công phu mà đã cho rõ từ chi tiết một mà hành giả nói rằng chúng tôi đã tu nhưng mà chưa có kết quả, cho nên hành giả phải cố gắng dòm lại lúc ông Tư đã nói rằng phải dày công tu luyện để giải sự mê dục. Nhưng mà những người hành ở đó vẫn còn mê dục thì muốn đổi cái trượt đi tới cái thanh thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh cái trượt để đạt được cái thanh. Môn Ni Châu đó là thanh, mà nếu ta còn trượt làm sao được thanh. Cho nên tâm là dặn tu học có nói rõ, và nhưng hành giả nôn nóng, ai cũng đồng nóng, nghe cái đó hay tôi muốn có liền, nghe cái đó hay tôi muốn bỏ tiền mua nữa là khác, nhưng mà không được. Đây là giải cái nghiệp quả của mỗi cá nhân, và người đó có hạnh hy sinh hay là không, hy sinh tánh hư tật xấu của mình không, nói cái tánh nóng nảy cũng chưa hy sinh được, làm sao thành đạt sự cao siêu ở bên trên. Cho nên chúng ta dòm lại ta và xét ta hành đúng theo người truyền pháp đã nói cho chúng ta nghe chưa, đúng theo cái hạnh người truyền pháp đã và đang đi chưa. Đó, lúc đó chúng ta mới xét tới cái vấn đề có được hay là không, tại ai, vì ai, tại sao tôi không thấy rõ như vậy, vì tôi và tôi cố gắng sửa hơn thì tôi thành đạt. Với chuyện đời cũng vậy, muốn đi học muốn một năm ra nghề không được, người ta nói 5 năm thì phải 5 năm, mà 5 năm phải dày công, phải đúng thì đúng giờ tới lớp. Còn cái này muốn tu là tu, không tu là bỏ. Muốn nói tốt thì tốt, không nói tốt thì thôi nói xấu, thì tự nhiên là cái sự tai hại về với mình. Bởi vì người ta đã nhắc rõ rằng trách nhiệm của mình phải lập lại trật tự chính mình, phải thầm tu thầm tiến mới đi tới cái chỗ thành đạt. Cho nên những người đã hành như vậy nhưng mà chưa được trọn lành trong tâm thức, họ hẳn họ cũng biết rằng họ bị trì trệ. Cho nên thường thường có những cuốn băng dẫn giải và hướng độ cho họ, để họ thấy rằng sự sai lầm của họ. Mà nếu họ không có thức giác, thực hành thì không có bao giờ tin tới được.
Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về không. Thì khi các bạn truy tầm trở lên về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn kêu bằng ngộ không. Không khác gì tôn hành giả đang ngộ không và giữ cửa trời. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không, Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa, Ngài kêu chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Bộ đầu các bạn không có hào quang không nhập cửa trời được. Không ai rước các bạn, không ai đón các bạn. Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang, trung tim bộ đầu của chúng ta,
niệm Phật trì niệm rồi các bạn thấy bộ đạo xuống, lần lần đưa các bạn đi, đi đến đâu các bạn mừng đến đó. Trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly, ngày nay các bạn thoát một tấc không có chê. Rồi nó sẽ đi tới một thước, rồi một trượng như không. Không có khó khăn, nháy mắt là các bạn đến nơi rồi. Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Nhưng mà ở đời này nói nhiều người đâm loạn, nó chừng nào tôi mới được. Hồi xưa người ta nói chừng nào mới có máy bay, bây giờ có máy bay rồi. Chúng ta thấy rõ, chừng nào tôi mới có chiếc xe hơi, bây giờ có chiếc xe hơi rồi. Tôi thấy rõ, không ai tin nhưng mà phải có. Từ ngày hôm nay chúng ta nói xuất hồn đâu có ai tin, nhưng mà bắt buộc phải có. Vì chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, hội nhập trong cái cơ cấu thể xác này đã mấy chục năm nay thôi, đừng nói lâu. Chúng ta đã giáng lâm đem sự sáng suốt hộ trì cái thể xác eo hẹp. Mà trong lúc giáng lâm là vốn không vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương. Chúng ta đã thấy tội lỗi chưa, sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn trọn lành đó, trở về sự dũng mãnh thanh tao đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư, cái ai cũng quý mến. Tâm ta động loạn thì kẻ ghét người thương, nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc. Một cái thức hòa đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa. Mà lấy cái gì để mở thức hòa đồng? Dụng tâm điển, trì niệm danh Phật, trì niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái thức hòa đồng nó mở ra. Mặt mày sáng suốt, vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa. Không phiền để bề trên nhập sát dạy đạo nữa. Chính ta là người thăng hoa đi tầm đạo, nó mới chắc được một ly hay một ly. Còn nhập sát mà chỉ điểm là cũng chưa có tiến được. Cho nên phải khổ hạnh. Khổ hạnh thì chư Phật, Phật tổ mới chứng tâm. Chúng ta khổ hạnh tu thì bề trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi. Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ thì tương ngộ Phật đâu khó khăn. Nặng mà muốn đi tìm ông Phật làm sao được.
Khi một hành giả muốn đạt đến trạng thái trung dung đại đạo thì xin kính thưa Thầy nêu lên những điều kiện mà hành giả lấy đó để làm con đường để đạt đến trạng thái trung dung đại đạo.
Muốn đi tới đạt tới trạng thái trung dung đại đạo là trong lúc mình soi hồn thấy một chấm sáng ngay trung tâm chân mày, rồi một chập nó biến đổi về phía bên tay mặt hay là phía bên tay trái, những màu sắc biến thái từ mặt qua trái, chúng ta nên quên nó mà giữ ngay cái điểm trung dung ngay trong chân mày xuất phát ra. Thì trong một thời gian nó bắt con người chỉ ngồi nhắm mắt, không thích mở mắt, mà nhắm mắt nhắm chặt chừng nào là thấy ánh sáng chừng nấy, rồi từ đó mới thấy cảnh, thấy núi, thấy non, thấy nhà, thấy cửa, thấy những cái lịch sử mà mình đã học và chưa đi tới. Chúng ta lại kiểm điểm trở lại, thấy rõ những chỗ chúng ta đi, leo lên cây, bước ra phố, đi các nơi chúng ta đi được là ở chỗ này là thế gian. Rồi trong một thời gian nó mới đi tới chỗ trung tim, chỗ cái trán này, chính giữa cái trán nó ê ngay chỗ này. Có nhắm mắt, có kéo xuống nó cũng kéo lên đây. Là đây là trung thiên thế giới. Chúng ta xuất ra mới thấy những kiến trúc tối tân, thanh nhẹ, rất đẹp, rất đơn giản, và những màu sắc tinh vi đẹp, và làm cho mọi người đến đó thích thú vô cùng và mở tâm mở trí. Rồi một thời gian nữa nó lên ngay chỗ mở ác, chỗ này là đi tới bồng lai tiên cảnh. Lúc đó qua quá dạng dạch đều hình như biết nói chuyện với chính chúng ta, và tất cả những con người đều là văn minh, vừa nhìn nhau là thông cảm mọi sự việc. Rồi đi tới chỗ đại định là ngay trung tim bộ đạo. Đi tới đó là nhẹ nhàng và không có mong ước cái gì. Đi cũng như không đi và ở cũng như không ở. Lúc đó nó khác. Với thời gian cấp bách hiện tại đã chuyển biến và chỉ cho mọi người dùng trung tim bộ đạo thay vì ngó đằng trước mũi. Nếu tu về A-nhi xuất ra từ cái bộ gan là người ta chuyển dưỡng ngay
đầu mũi này.
Rồi đến lúc ta nằm xuống thiếp đi, có một người ngồi bên chỉ đổ nước vào họng mà hồn vẫn xuất ra ngoài được. Cái đó nó lâu hơn. Cho nên chúng ta bây giờ đi trực tiếp là rủi chiến tranh có xảy ra, có bách chúng ta tưởng ngay trung thiên bộ đầu, thì chúng ta thấy xuất ra một cách nhẹ nhàng. Và chúng ta có thể đổ bộ nơi một chỗ không nguy hiểm. Phần hồn chúng ta có thể trụ trong một cái thể xác nào mà có hợp duyên cho chúng ta, chúng ta có thể ngự đó và học và tu tiên. Cho nên cải tiến càng ngày càng văn minh. Cái pháp tu của pháp lý vô vi khoa học quyền bí đã chọn ngay trung tâm chân mày, từ trung tâm chân mày xuất phát và đi lần lên tới trung tâm bộ đạo. Cái đó là cái con đường nhanh nhất và để cho hành giả tiến nhanh và bất ngờ sự thông minh của hành giả. Từ hồi nào giờ không có được trụ quá như vậy, nhưng mà ngày hôm nay động đâu mở đó, hỏi đâu trả lời đó. Tại sao? Tại sao có khả năng như vậy? Vì nó đã thanh lọc ngũ tạng của nó, trung tâm minh cảnh đài của nó đã mở. Thì nó dòm, nó thấy sự việc mà đập mà nói ra mà nói không kịp kìa. Chứ không phải cần suy nghĩ. Nếu suy nghĩ là trì trệ chậm lắm. Mà cái đây mỗi đêm các bạn soi hồn và làm pháp luân thanh lọc nội tạng và tập trung bộ đầu, thì nó hiện ra không khác gì tivi vừa hỏi là chúng ta thấy hình ảnh và chúng ta trả lời, không có bị vấp mà đúng cho hành giả. Cảm nhận điều đó là đúng mà nắm đó để thăng hoa. Không có cái vụ lợi của cá nhân quanh quẹo và mượn lý thuyết của này, người này mượn lý thuyết của người kia để đắp vá vô rồi trả lời cho thiên hạ. Cái đó không có. Đi thẳng vào tâm hồn của hành giả, người hỏi được hưởng rõ ràng và được thay đổi luồng điển. Sau khi trở về chỗ, cảm thấy tâm hồn ta nó đã thay đổi. Cho nên cái trung dung là một con đường chính, không theo bên tả và không theo bên hữu, luôn luôn khai triển tới đại định vô cùng, nó mới hợp thiên ý.
Làm thế nào để xuất hồn? Chúng ta không phải là người chế tạo tại đây. Từ tám thập tăng giáng lâm xuống thế gian, về hướng về mắt mũi tai miệng lòng, và chúng ta có cái pháp để sửa cho nó tận. Khi đâu đó có trật tự là chúng ta đi đâu, đến được là đi được, đó là xuất hồn. Khi mà thanh tịnh nhập định rồi là liền đi ở khỏi thể xác, đi nơi ổn định trước kia, chúng ta nhìn lại chính mình rõ ràng.
Thưa ông Tám, con muốn hỏi ông Tám, tại sao ông Tư muốn kiếm một pháp tu cho ai cũng có thể tu được?
Không phải ông Tư mướn, ông Tư có duyên tu trong khổ, thích tâm và đừng trợ Phật cứu Ngài, Ngài mới đi lên trên đó và trở lùng lại thế gian, áp dụng một cái pháp mà của trên trời chuyển đem lại cho tất cả mọi người. Chuyện của trời là cũng chúng ta thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người, trong không phải chiếu cho một người. Cái pháp mà xài cho một người đó, pháp nó không có phải là pháp thật. Pháp cho đại chúng có thể tiến tới được, pháp đó mới là chánh pháp. Mặt trời chiếu cho mọi người, mặt trời không có chiếu riêng cho một người và bỏ một người. Cho nên người Á Châu thường hay nói là gia truyền. Cho nên chỉ có tôi làm được, người khác làm được. Mất pháp, tam sao thất bổn, mất cái bổn chánh thì nhân loại mất phước, thì những người đó có tu hoài đi lên tới đâu cũng bị đọa, không phát triển. Làm cái gì cho đại chúng có thể làm như mình có thể làm, đó là cái chuyện đó là pháp của trời mới là ứng dụng cho tất cả mọi người. Vì cái nguyên lý của vô vi là khứ trực lưu thanh thì ai cũng có trực. Cũng như cái máy hút bụi, máy quét nhà, nhà nào cũng xài được. Không phải dành riêng cho một nhà. Để là cái pháp này cứ trực phương thanh, nó mới trở lại thanh tịnh. Chứng minh khi mà các bạn tu đúng rồi thanh tịnh thì tự nhiên nó đi chứ đâu. Còn phải xuất hồn, muốn xuất hồn không có đi được. Khi mà nó thanh tịnh thì nhắm mắt nó đi. Từ đâu đến sẽ về đến chỗ đó, chẳng có bao giờ bị thất lạc đâu sợ. Cứ hành đúng pháp vậy là được. Chúng ta cần gì cứ trực lưu thanh, thì trực cái ô tạp thâm nhiễm trong đầu óc, cứ trần nhiễm trần xuống thế gian là nhiễm trần là bất chuyện bất kính chuyện thế gian không, mê chấp đủ chuyện. Bây giờ chúng ta tu sơ hồn pháp luôn, nó giải ra từ từ thanh tịnh. Nó có nơi đi, cho nó không có bị bơ vơ. Cứ tin nơi thanh tịnh, chính mình làm cho mình thanh tịnh. Ngày đêm làm nó mới thanh tịnh, ngày đêm chùi quét cái nhà nó mới sạch, chứ không phải làm một lần nó sạch đâu. Cho nên phải dạy công làm việc cho chính mình. Các bạn tu là làm việc cho ông trời và làm việc cho chính mình, chứ không phải chùi quét.
Cho nên đường đi phải nhận định rõ rệt, tu vô vi là toàn là những người có học sáng suốt, không phải ngu muội, không phải mê tín. Nhưng mà chúng ta phải xét rõ mọi sự việc từ một tích tắc cử động, phải rõ rệt từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, có đường lối, chứ không phải mờ ám nói tôi xuất hồn tôi đi đâu ăn cướp của thiên hạ. Xuất hồn để học hỏi trong trật tự, mà sửa lại trật tự mới có cơ hội xuất hồn. Khi mà chúng ta xuất hồn thì chúng ta thấy rằng tôi từ đâu đến đây rồi tôi phải đi ra được, rồi trong trật tự tôi đã nhập xác này, mà tôi mất trật tự tôi đang kẹt ở đây, và tôi lập lại trật tự thì tôi muốn đi lúc nào tôi đi, tôi đến được và tôi đi được. Cho nên nhiều người đâu có phải tu vô pháp này, nhưng mà ta nằm xuống là ta vẫn đi được. Ta học nhiều cái siêu diệu mà về cũng cống hiến cho chúng sanh đồng học hỏi tu tiến, thì cái đó mỗi người đều có một cái căn cơ định luật để cho học hỏi và tiến hóa. Cho nên chúng ta là người tu vô vi không còn yếu hèn nữa, bắt đầu từ giờ phút này chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn sợ sệt nữa, mà chúng ta đi trong thanh tịnh, gỡ rối cho chính mình và giải tỏa tất cả những sự phiền não sai quấy, trở về với trật tự sẵn có của tự nhiên đại hồn đang chờ đợi chúng ta, không có bao giờ bỏ chúng ta. Đừng đặt vấn đề cầu xin mà lười biếng không tiến qua nổi. Tu bao nhiêu kiếp vẫn cứ u lì tại chỗ và không có thăng hoa. Ngược lại, chúng ta phải làm được, rơ được, nhận được, hiểu được, cảm thức rõ rệt. Mọi người đều có một căn cơ đặc biệt trong chu trình tiến hóa. Ở đời thì sợ dị nghị, sợ thiên hạ nói nặng nói nhẹ. Vô chùa thì sợ Phật, vô nhà thờ thì sợ Chúa, sợ ông cha. Rồi làm sao tu? Không có tinh thần trao đổi, không biết giá trị của sự chiêm nghiệm những hình hài người ta trưng bày, và không biết nhiệm vụ của ông sư là ông cha làm cái gì trong nhà thờ. Ông cha là để giáo dục, hạ mình, giúp đỡ các con tiến hóa. Ông sư cũng vậy, cũng phải hạ mình, giáo dục những người ngu muội chưa biết đường đi. Ông Phật cũng càng hạ mình hơn nữa, để độ tận độ chúng sanh kia mà. Tại sao chúng ta bước vào chùa ta còn sợ, bước vào nhà thờ còn sợ, rồi làm sao ta học, ta tiến được về đạo nào? Đi học cái sợ, rồi đi học cua gái, rồi đi học lấy chồng, ta mấy ta mà trong nhà thờ đâu có được. Cái luật ta tới chiêm ngưỡng và thấy sự hy sinh của Chúa, và thấy Ngài đã lột trần tất cả những sự thật, những cái gì của chính Ngài, và khả năng của chính Ngài đã thăng hoa đi lên. Mà chúng ta cũng đang mang cái thể xác như hình hài người của Ngài, mà chúng ta không có ý chí để thăng hoa, rồi chúng ta lại ngược lại nhờ đỡ lợi dụng Ngài, làm sao được. Tới nhà thờ điều gì không hiểu thì hỏi ông cha, ông cha ông sẽ giải thích cho rõ ràng cái lịch sử đó, và chúng ta chiêm ngưỡng cái lịch sử đó, nắm đó, và chúng ta dồn lại bản thân của chúng ta, tâm lẫn thân của chúng ta trụ ở đâu, chúng ta mới giải thoát được. Bước vào chùa cũng vậy, có ông sư, có ông thượng tọa, phải hỏi, phải chất vấn, phải trao đổi để tìm hiểu thì mới có cơ hội thăng hoa. Tới hội tu cũng vậy, phải trao đổi thật sự, coi như người gia đình, vì huynh đệ tí mũi chung chung trong một nhà, đồng hít thở nguyên khí cả càn khôn vũ trụ là một,
phải lấy cái thức bình đẳng học hỏi mới có cơ hội thăng hoa. Cho nên sự thật là sự thật, chúng ta không có nên làm những chuyện mờ ảo và gieo phiền cho nội tâm và thoái bộ. Mỗi chúng sanh đều nắm được cái nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ mà đi. Đó là sức mạnh vô cùng và xây dựng cho vũ trụ để biến thành sinh tươi trong nguyên ý của từ bi rõ rệt.